Xin kính chào quý mục sư cùng toàn thể con cái yêu dấu trong Chúa. Xin chúng ta theo dõi lời Chúa được chép trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 9 từ câu 1 tới câu 19. Bấy giờ, Sau-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi. Đến cùng thầy cả thượng phẩm, xin người những bức thư để gửi cho các nhà hội thánh Đa Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo bất kỳ đường ông đường bà thì trói giải về thành Jerusalem. Nhưng Sau-lơ đang đi đường gần đến thành Đa Mách, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người. Người té xuống đất và nghe có tiếng phán cùng mình rằng: Hỡi Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: Ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. Những kẻ đi cùng với người đều đứng lại sững sờ, nghe tiếng nói mà chẳng thấy ai hết. Sau-lơ chờ dậy khỏi đất, mắt dỗ mở nhưng không thấy chi cả. Người ta bèn cầm tay dắt người đến thành Đa Mách. Người ở đó trong 3 ngày chẳng thấy, chẳng ăn và cũng chẳng uống. Vả tại Đa Mách có một môn đồ tên là Anania. Chúa phán cùng người trong sự hiện thấy rằng: Hỡi Anania, người thưa rằng: Lạy Chúa, có tôi đây. Chúa phán rằng: Hãy chờ dậy, đi lên đường gọi là đường ngay thẳng, tìm tên Sau-lơ, người tạc sơ ở nhà Giu-đa, vì người đương cầu nguyện và đã thấy một người tên là Anania. Bước vào đặt tay trên mình để cho người được sáng mắt lại. Anania thưa rằng: Lạy Chúa, tôi có nghe nhiều kẻ nói người này đã làm hại biết bao các đấng thánh của Chúa trong thành Jerusalem. Bây giờ, người ở đây có trọn quyền của các thầy tế lễ cả phó cho, đặng bắt trói hết thảy mọi người cầu khẩn đến danh ngài. Nhưng Chúa phán rằng: Hãy đi, vì ta đã chọn người này làm một đồ dùng ta, để đem danh ta đồn ra trước mặt các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Anania bèn đi vào nhà, rồi đặt tay trên mình Sau-lơ mà nói rằng: Hỡi anh Sau-lơ, Chúa là Giê-xu này đã hiện ra cùng anh trên con đường anh đi tới đây, đã sai tôi đến hầu cho anh được sáng mắt lại và đầy Đức Thánh Linh. Tức thì có cái chi như cái vải từ mắt người rớt xuống, thì người được sáng mắt, rồi chờ dậy và chịu phép bắp tem. Khi người ăn uống rồi, thì được mạnh khỏe lại. Amen. Xin mời mục sư, xin mời hội thánh đồng ngồi.
Xin kính chào hội thánh. Trước khi chúng ta đến với lời của Chúa, xin chúng ta cùng hướng lòng với Chúa để chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, phần kinh thánh buổi sáng hôm nay chúng con sẽ cùng học với nhau. Xin Thánh Linh của Chúa là đấng hướng dẫn, là đấng dạy dỗ, xin dạy dỗ mỗi người chúng con, từ người nói lẫn người nghe, để cả thảy đều được gây dựng bởi lời của Ngài. Chúng con được lời của Chúa nâng đỡ, khích lệ, nhắc nhở. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa thánh, phần đoạn kinh thánh mà chúng ta nghe đọc sáng nay là một phần kinh thánh rất quen thuộc với tất cả con dân Chúa. Sau-lơ xuất hiện lần đầu tiên ở trong kinh thánh là khi ông ưng thuận trong việc ném đá chấp sự ấy tiên. Và trong câu chuyện chúng ta nghe đọc sáng hôm nay, Sau-lơ tiếp tục hành hại những người theo Chúa, chẳng những tại Jerusalem mà thôi, nhưng mà còn lan rộng đến Đa Mách, thủ đô của xứ Syria, bắt họ giải về Jerusalem để xử phạt vì lòng sốt sắng về nhà của Đức Chúa Trời đến mức cuồng tín, đã khiến cho Sau-lơ lao mình vào hành động chống Chúa Giê-xu và những người tin theo Ngài. Đối với Sau-lơ lúc bấy giờ, Giê-xu người Nazareth là một tội phạm đã bị xử án, bị đóng đinh trên cây thập tự. Và những tin tức loan truyền Giê-xu người Nazareth đã sống lại từ cái chết là một việc mà Sau-lơ không bao giờ chấp nhận. Với lòng sùng đạo Do Thái, Sao-lơ trở thành một hung thần, ông tìm cách tiêu diệt Cơ Đốc giáo với tất cả lòng hận thù. Sao-lơ nghĩ rằng mình làm như vậy là đang hầu việc Đức Chúa Trời. Người từng bắt bớ Chúa Giê-xu trước khi gặp Chúa đã đi sai. Kinh Thánh nói rằng bấy giờ Sao-lơ chỉ hằng ngâm đe và chém giết môn đồ của Chúa không thôi, đến cùng thầy cả thượng phẩm xin người những bức thư để gửi cho nhà hội thành Đan Mách, hầu cho hễ gặp người nào thuộc về đạo, bất kỳ đàn ông đàn bà thì trói giải về thành Jerusalem. Sao-lơ là tên Do Thái, ông còn được gọi là Phao-lô theo tiếng Hy Lạp, là tên mà chúng ta thường nghe sau này. Sao-lơ được sinh ra vào khoảng đầu thế kỷ thứ nhất. Chính ông đã tự giới thiệu mình trước khi ông gặp Chúa Giê-xu trên đường Đan Mách để bắt hại con dân Chúa. Ông giới thiệu về mình như sau: tôi là người Giu-đa, sanh tại thành Tạc Sơ trong xứ Si-li-si, nhưng nuôi tại đây trong thành này, học nơi chân Gamaliên. Đúng theo luật pháp tổ phụ chúng ta, tôi vốn đầy lòng sốt sắng vì Đức Chúa Trời cũng như các ngươi hôm nay vậy. Đối với luật pháp và tôn giáo Do Thái đương thời, ông nói tôi chịu phép cắt bì vào ngày thứ 8 về dòng Israel thuộc chi phái Benjamin, là người Hebrew, con của người Hebrew, về luật pháp thì thuộc phái Pharisee. Ông nói như vậy ở trong Philip đoạn 3 câu 5. Phải nhìn nhận lòng sốt sắng của Sao-lơ là điểm nổi bật trong con người sùng đạo của ông. Cho dù khi ông là một tín đồ Do Thái giáo, hay là sau này ông trở thành tín đồ của Cơ Đốc giáo, và do lòng sùng đạo cuồng tín đã khiến cho Sao-lơ đã đi sai ở trong tư tưởng, tới nỗi ông tưởng rằng phá hại hội thánh Đấng Christ, giết hại các môn đồ của Ngài là hầu việc Đức Chúa Trời. Đối với ông lúc bấy giờ, Chúa Giê-xu người Nazareth và các môn đồ mà của Ngài rao giảng là một tà giáo. Chúa Giê-xu là cái gai mà Phao-lô cần phải nhổ bỏ, bởi vì muốn tận diệt Cơ Đốc giáo khi còn ở trong trứng nước, Sao-lơ đã xin lệnh của các thầy tế lễ cả để đi đến tận vùng Đan Mách bắt các sứ đồ của Chúa. Đan Mách là thủ đô của xứ Syria, cách Jerusalem khoảng 200 cây số. Nếu mà di chuyển bằng ngựa theo thời bấy giờ thì phải mất chừng 6 ngày đường. Và tại đây có một cộng đồng Do Thái khá lớn. Ở đây có những tín đồ của Đấng Christ đã sinh sống lâu năm tại đó, và có một số tín hữu mới đến đó tị nạn do cuộc bắt bớ ở tại Jerusalem, và với quyết tâm là phá nát hội thánh của Đức Chúa Trời. Vì vậy cuộc bắt bớ đã lan rộng từ Jerusalem đến tận vùng Đan Mách ở xứ Syria. Trong lúc đó, Sao-lơ còn là một thanh niên Do Thái. Ông đang lập một kế hoạch để bắt bớ những môn đồ của Chúa tại Đan Mách một cách hung bạo và tàn ác, đến nỗi ngay cả những phụ nữ yếu đuối cũng không được miễn trừ. Tất cả đều bị đánh đòn, bỏ tù, bị áp lực, thậm chí phải chối Chúa. Đôi khi những người giữ đức tin thì bị chém giết. Chúng ta không rõ Sao-lơ có trực tiếp ra tay giết hại những người tin Chúa hay không. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết Sao-lơ đã ưng thuận trong việc giết Ê-tiên là một chấp sự lúc bấy giờ. Môn đồ của Chúa dù bị ngược đãi, dù bị tra tấn, hay dù bị tù đày, lâm nguy đến tính mạng, có những người giống như Ê-tiên bằng lòng trả giá về sinh mạng của mình. Bởi vậy không có điều gì, cũng như không có bất cứ ai, kể cả Sao-lơ, có thể loay chuyển niềm tin của họ đặt nơi Đức Chúa Giê-xu. Vì Đan Mách là một thành nằm ở ngoài xứ Palestine, cho nên Sao-lơ phải cần có lệnh của thầy tế lễ cả ở Jerusalem để có thể bắt trói những người tin Chúa trong các nhà hội ở thành Đan Mách. Lúc bấy giờ những người tin Chúa Giê-xu vẫn sinh hoạt chung trong các nhà hội của người Do Thái để giải về Jerusalem để chịu phạt. Và các quỷ nhiệm thư này được nhà cầm quyền La Mã nhìn nhận rằng thầy tế lễ thượng phẩm tại Jerusalem có quyền yêu cầu trục xuất những tội phạm thuộc về tôn giáo từ các nơi khác trở về Jerusalem. Do lòng mộ đạo cuồng nhiệt khiến Sao-lơ đã đi sai ở trong hành động. Ông có cùng quan niệm với các thầy tế lễ lúc bấy giờ. Sao-lơ nghĩ rằng người mang tên Giê-xu là một kẻ quấy rối, một kẻ phạm thượng, cho nên trừ khử Giê-xu thì chưa đủ, còn phải trừ khử tất cả những người tin theo Chúa Giê-xu để dứt hậu hoạn. Sao-lơ xem những người theo Chúa Giê-xu không khác gì những người phạm tội đại hình, cần phải loại trừ ra khỏi xứ Do Thái để giữ đạo Do Thái là truyền thống của dân tộc ông. Đối với ông, những người nào theo Chúa Giê-xu đều là kẻ thù và cần phải tiêu diệt. Với tất cả quyền thế ở trong tay, ông đã bắt hại hội thánh của Chúa. Đối với Sao-lơ, càng ngăn trở phúc âm sớm chừng nào thì càng tốt chừng ấy. Ông làm như vậy bởi vì ông muốn bày tỏ rằng mình là người sùng đạo Do Thái hơn các người khác, thánh khiết hơn các người khác. Thật ra Sao-lơ muốn mình là một người được nổi danh, một người được mọi người biết đến, một người được mọi người tôn trọng như lời ông đã thú nhận. Tôi tấn tới trong Giu-đa giáo hơn nhiều người cùng tuổi cùng nước với tôi. Tôi là người sốt sắng quá đỗi về cựu truyền của tổ phụ tôi. Vì hành động đi sai bởi bản ngã xác thịt của sự kiêu ngạo, Sao-lơ đã trở thành mù quáng và cuồng tín tới nỗi ông tưởng rằng phá hại hội thánh Đấng Christ, giết hại môn đồ của Ngài là hầu việc Đức Chúa Trời. Bởi vậy, Sao-lơ sau khi gặp Chúa, ông đã có thái độ dứt khoát với cái tôi của mình. Ông chết với Đấng Christ trên thập tự giá và sống lại một cuộc đời mới. Trước khi tin Chúa, Sao-lơ sốt sắng về Đức Chúa Trời của Sao-lơ đã bị cái tôi của bản ngã xác thịt. Sau khi tin Chúa, lòng sốt sắng về nhà của Chúa đã được điều động bởi Đấng Christ. Và bởi Đấng Christ đã đem lại sự gây dựng cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Với lòng sốt sắng mà Đấng Christ làm trọng tâm đã dẫn Sao-lơ đến chỗ hy sinh cho người khác. Thay vì ngày xưa ông bắt bớ thì bây giờ ông hy sinh. Thay vì giết hại, bảo vệ cái tôi của mình thì bây giờ ông chịu thương chịu khó vì tin lành của Đấng Christ. Kính thưa hội thánh, có khi nào trong sự phục vụ của Chúa chúng ta tưởng lầm như Sao-lơ không? Tôi chắc rằng không. Không ai chống Chúa. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều này không phải là chưa từng xảy ra. Hãy cẩn thận, xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta luôn luôn vâng phục theo ý của Đức Chúa Trời. Người trước khi gặp Chúa đã đi sai, nay được Chúa sai đi. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giê-xu phán với ông: hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Người thưa rằng: lại Chúa, Chúa là ai? Chúa phán rằng: ta là Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Nhưng hãy đứng dậy vào trong thành, người ta sẽ nói cho ngươi mọi điều phải làm. nhận được sự ủy nhiệm thư của các thầy tế lễ ở trong tay, Sao-lơ hung hăng trên đường tiến về Đan Mách. Và cùng tháp tùng với Sao-lơ còn có những lính canh để áp giải họ trở về Jerusalem. Nhưng mà đang khi đi trên đường thì họ nhận được một ánh sáng từ trời, Kinh Thánh nói là chói lòa từ trời, và cũng nghe những âm thanh nhưng mà không hiểu. Những người đi chung với Sao-lơ cũng nghe những âm thanh nhưng mà không hiểu. Chỉ có Sao-lơ là hiểu rõ, và ông thấy rõ những điều gì đang xảy ra đối với ông. Và trong luồng ánh sáng đó, Chúa Giê-xu đã hiện ra với Sao-lơ, và Ngài đã phán với ông, bắt phục ông, hoán cải ông, và giao cho ông một sứ mạng mới. Ngược lại với hành động mà ông đã đi sai lầm trước đó, như là lời tự thuật của ông nói rằng, thình lình có ánh sáng từ trời soi sáng chung quanh người, người té xuống đất. Ở trong câu 3 và câu 4 cho chúng ta biết như vậy, biến cố xảy ra cho Sao-lơ trên đường Đan Mách một cách thình lình ở giữa trưa. Mặc dù biến cố này có tính cách riêng tư, chỉ nhắm vào sứ đồ Phao-lô, nhắm vào Sao-lơ, nhưng mà ông Luca mô tả cho chúng ta thấy rằng đây là một sự kiện có thể thấy được. Nghĩa là những người đồng hành với Sao-lơ thấy ánh sáng chói lòa, nhưng mà chỉ có Sao-lơ bị té xuống, bị mù mắt. Họ cũng nghe tiếng, nhưng mà chẳng hiểu, chẳng thấy ai hết. Chỉ có Sao-lơ nghe được tiếng Chúa, hiểu lời Ngài dạy và thấy được Ngài. Kinh Thánh nói rằng, nghe tiếng Chúa phán rằng, hỡi Sao-lơ, Sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Ở trong câu 4 chúng ta học được điều này. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, Ngài biết rõ những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Chúa đã hai lần gọi đích danh Sao-lơ, chứng tỏ rằng Chúa biết rõ con người của Sao-lơ. Và Chúa biết rõ những việc mà Sao-lơ đang làm qua câu Chúa hỏi Sao-lơ. Cũng nhắc cho chúng ta rằng Ngài là đầu của hội thánh và chúng ta là thân thể của Ngài. Cho nên trong mối tương quan này, chúng ta có thể hiểu rằng người bắt bớ Chúa, bắt bớ hội thánh, bắt bớ con dân của Chúa là người bắt bớ Chúa. Sao-lơ hỏi Chúa rằng lại Chúa là ai? Sao-lơ không biết rõ Chúa Giê-xu phán, đấng phán với mình là ai. Trong câu 5, Chúa tỏ cho Sao-lơ trong danh hiệu Giê-xu mà ngươi bắt bớ. Điều này có nghĩa danh mà Giê-xu đang ra sức bắt bớ là đấng đang phán cùng ông. Như vậy, ông đang đối diện với đấng mà ông đang bắt bớ, đấng mà đã từ kẻ chết sống lại, đấng mà các môn đồ của Ngài rao truyền rằng Chúa Giê-xu người Na-sa-rét đã sống lại. Nếu Chúa sống lại thì Sao-lơ phải thay đổi thái độ, thay đổi quan niệm, thay đổi sứ điệp. Ông phải ăn năn. Và đây là một việc khó đối với Sao-lơ, là một người Pha-ri-si cậy sự công bình riêng của mình, làm sao có thể ăn năn. Nhưng mà trong sự bắt phục của Chúa, Chúa đã bắt phục Sao-lơ và Sao-lơ đã ăn năn. Trong sự tỏ mình của Chúa Giê-xu đều làm cho Sao-lơ ngạc nhiên, đó là Chúa Giê-xu không phải là một hung thần muốn báo thù cho những người mà Sao-lơ đã từng giết hại. Chúa Giê-xu không làm hại gì đến Sao-lơ, ngoài việc khiến ông bị mù tạm thời trong 3 ngày, rồi lại sai người của Ngài đến để chữa lành cho Sao-lơ. Đối với Sao-lơ, Chúa Giê-xu thật sự nhân từ. Và giờ đây chính sự nhân từ của Ngài đã thu phục con người cuồng tín đầy tham vọng như Sao-lơ. Điều này đã làm thay đổi triết lý sống của Sao-lơ, từ chỗ tìm kiếm danh vọng, khoe mình, và giờ đây ông không xem những điều này có giá trị. Như ông nói ở trong Philip rằng, tôi coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết, Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi sự đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được Đấng Christ. Chúa đã sai Sao-lơ đi với một sứ mạng, rao giảng tin lành cho dân ngoại, đem người từ tối tăm qua nước sáng láng, giải thoát họ khỏi quyền lực của Sa-tan, đến cùng Đức Chúa Trời, để được tha tội, hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nghe, đoạn chính, nó được lặp lại 3 lần ở trong Kinh Thánh, ở trong đoạn chính, ở trong đoạn 22 và trong đoạn 26. Ở trong hai công vụ 26 câu 18 cho chúng ta biết Chúa sai Sao-lơ đi với một sứ mạng. Kính thưa hội thánh, trước kia Sao-lơ đi với một sứ mạng là đại diện thầy tế lễ cả để bắt bớ con dân của Chúa, đem sự chết đến cho con dân Ngài. Nhưng mà từ khi Sao-lơ gặp Chúa, ông ra đi với tư cách là một đại diện của nước trời, một sứ mạng, một đặc ân, một trọng trách, một vinh dự mà Đức Chúa Trời tin tưởng giao cho Sao-lơ. Ngày nay, những con người tầm thường như chúng ta cũng được Đức Chúa Trời sử dụng, cũng được Đức Chúa Trời sai đi, cũng được Đức Chúa Trời giao cho một sứ mạng. Sứ mạng này chỉ có Đức Chúa Trời giao cho chúng ta, không có ai bầu cho chúng ta vào công việc này, vào nhiệm vụ này. Vì thế, đừng bao giờ quên địa vị cao trọng mà Chúa giao cho chúng ta. Một người từng bắt bớ Chúa Giêsu trở nên bị bắt bớ vì danh của Chúa. Nhưng Chúa phán rằng, hãy đi vì ta đã chọn người này là một đồ dùng cho ta, để đem danh ta đồn ra trước các dân ngoại, các vua và con cái Israel. Ta lại sẽ tỏ ra cho người biết phải chịu đau đớn vì danh ta là bao nã. Chúa đã sai Anania là một tín hữu ở thành Đa-mách đến nhà Giu-đa, nơi mà Sao-lơ đang trú ngụ, để đặt tay trên Sao-lơ cho ông được sáng mắt. Ở điểm này chúng ta thấy Anania phải tuân theo lệnh của Chúa và vâng phục Chúa hoàn toàn, mặc dù mạng lệnh này khó thực hiện. Ông phải đi gặp một người mà trước đó ông phải chạy trốn vì sự hung hăng của người này. Khi nghe nói Sao-lơ là ông đã phải lo chạy để cứu lấy mạng sống của mình. Bây giờ Chúa sai ông phải đến đặt tay cầu nguyện cho một người đã từng làm hại anh em trong đức tin của ông. Đây là một việc làm thật khó cho Anania. Kinh Thánh cho biết Anania được Đức Chúa Trời hướng dẫn đến con đường gọi là con đường ngay thẳng để tìm người mang tên Sao-lơ. Trong khi đó, Chúa cũng cho Sao-lơ một sự hiện thấy. Có người tên là Anania đến đặt tay cho ông để ông được sáng mắt lại. Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi sự. Ngài cũng tỏ cho Anania biết ý định của Ngài trên cuộc đời của Sao-lơ trong những ngày tới. Và Anania đã vâng phục theo ý của Chúa. Qua sự vâng phục của Anania, cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời có thể dùng những con người hèn mọn nhất để làm những việc lớn lao cho Ngài. Kinh nghiệm của Anania đã đem lại cho chúng ta một bài học quý giá. Đừng bao giờ nghi ngờ khi phải vâng theo lời của Chúa. Đức Chúa Trời đã có sẵn những chương trình. Chúng ta chỉ cần thuận phục, vâng phục theo Ngài. Đằng sau những đầy tớ nổi danh của Chúa luôn có những người giúp đỡ thầm lặng, những tín hữu ẩn danh, đầy ơn và trung tín. Đức Chúa Trời dùng một người nổi tiếng như là Sao-lơ, thì Đức Chúa Trời cũng dùng một người như Anania để góp phần trong sự cải đạo của Sao-lơ. Và Đức Chúa Trời sẽ ghi công từng người và tưởng thưởng xứng đáng. Trong bước đường theo Chúa, nhiều khi chúng ta không hiểu rõ lý do tại sao Chúa sử dụng người này. Trong nhà của Chúa, trong công việc của Chúa, trong sự lãnh đạo trong nhà của Chúa, người này có thể không thích hợp trong công việc của Chúa. Nhưng mà tại sao Chúa sử dụng? Lời của Chúa phán cho chúng ta rằng, Đức Giê-hô-va phán, ý tưởng ta chẳng phải là ý tưởng các ngươi, đường lối ta chẳng phải là đường lối các ngươi. Các tầng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu. Lúc ban đầu, khi nhận được mạng lệnh của Chúa, Anania đã đưa ra một số lý do để từ chối, không muốn gặp Sao-lơ. Nhưng mà khi biết được ý của Chúa trên đời sống của Sao-lơ, ông đã vội vã đến gặp Sao-lơ ngay. Và bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, mắt của Sao-lơ được sáng lại. Và ông cũng được đầy dẫy Đức Thánh Linh và sau đó đã ăn uống trở lại để phục hồi sức lực, cả tâm linh lẫn thể xác. Và các tín hữu ở tại Đan Mách đã đón tiếp ông. Và không lâu sau đó, Sao-lơ đã vào nhà hội, bắt đầu giảng về Chúa Giê-xu. Ông khởi sự giảng về Chúa Giê-xu một cách giản dị và tuyên bố rằng Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Đây là một nơi duy nhất ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Chúng ta gặp danh hiệu này. Sự thay đổi niềm tin của Sao-lơ đã làm cho các tín hữu ở thành Đan Mách vô cùng ngạc nhiên. Người Do Thái ở đây rất là đông. Ước tính có khoảng từ 30 đến 40 nhà hội ở trong thành Đan Mách. Ở trong Công vụ đoạn 9 câu 22 cho chúng ta biết. Và Sao-lơ đã được Đức Chúa Trời ban cho sự khôn ngoan để bắt bẻ những người chống lại đạo Chúa. Ngày xưa Sao-lơ là người bắt bẻ đạo Chúa. Nhưng mà giờ đây Chúa cho ông sự khôn ngoan để ông bắt bẻ lại những người chống đối đạo của Đức Chúa Trời. Và việc Sao-lơ giảng Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời hay Chúa Giê-xu là Đấng Christ đã cho thấy Sao-lơ đã xác nhận thần tánh của Đức Chúa Giê-xu mà trước đây ông chỉ xem Chúa Giê-xu giống như một con người và một con người phạm tội bị treo trên thập tự giá. Đối với người Do Thái, một người mà bị treo trên thập tự giá là người bị Đức Chúa Trời rủa xả. Và trước đây ông đã vấp phạm. Trước đây ông đã vấp phạm vì thập tự giá. Nhưng mà giờ đây ông sống và rao giảng về thập tự giá. Ông vững chí và rao giảng một cách rõ ràng rằng Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Bởi vì ông đã có kinh nghiệm gặp được Chúa Giê-xu. Người giảng về tin lành phải chứng thực về tin lành trong đời sống của mình. Tức là giảng về những điều mình đã nghe. Sao-lơ cần xác nhận với những người Do Thái đương thời, biết rõ Đấng Mê-si mà họ hằng mong đợi đã đến và Ngài đã làm trọn công tác cứu rỗi nhân loại. Tuy nhiên người Do Thái ở đây không chấp nhận lời giảng của Phao-lô và họ lập mưu để tìm cách giết ông. Đến nỗi họ đặt những lính canh ở tại cửa thành và họ canh giữ ông suốt ngày đêm, không cho ông trốn thoát. Sao-lơ mới khởi đầu chức vụ, cũng là khởi đầu những khó khăn. Do vậy chúng ta thấy được sự can đảm của Sao-lơ khi ông giảng và dạy cách có kết quả trong thời gian ông ở tại Đa Mách. Giữa sự bao vây của người Do Thái, tưởng chừng như là đời sống của Phao-lô bế tắc, mạng sống của Phao-lô gặp nguy hiểm, thì Đức Chúa Trời đã chuẩn bị những người dòng thúng để mở một con đường giải cứu cho Sao-lơ. Và Đức Chúa Trời luôn chuẩn bị những người dòng thúng để mở một lối thoát cho người hầu việc Ngài. Chắc hẳn Sao-lơ không bao giờ ngờ rằng những người mà mình trước đây đã toan giết hại họ lại là những người giải cứu mình. Trước đây ông là người bắt bớ con dân Chúa, bây giờ ông trở thành người bị bắt vì bắt bớ vì danh của Chúa. Đây là sự khởi đầu khổ nạn mà ông phải chịu vì tin lành. Bài học mà chúng ta có thể học đó là trong công việc lúc khởi đầu có thể có sự khó khăn, nhưng mà chúng ta phải đối phó như thế nào? Chúng ta sẽ như Sao-lơ kinh nghiệm được rằng Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng, chúng ta hầu việc sẽ bảo vệ chúng ta và giải cứu chúng ta. Do đó, đừng sợ hãi mà không dám tiếp tục sứ mạng Chúa giao. Đôi khi Chúa giao cho chúng ta một sứ mạng, chúng ta lo sợ khi gặp bắt bớ, đừng sợ hãi mà cứ tiếp tục. Cũng vì sứ mạng Chúa giao đó mà sứ đồ mà Sao-lơ đã bị nhiều đòn roi đói khát nguy hiểm. Chúng ta hãy nghe ông làm chứng. Ông nói rằng 5 lần bị người Giu-đa đánh đòn, mỗi lần thiếu một roi đầy 40. 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm. Lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Về một phương diện nào đó, chúng ta cũng giống như Sao-lơ. Chúa cứu chúng ta không phải đang lúc chúng ta có đời sống thánh thiện, nhưng mà đang lúc chúng ta chống nghịch lại Ngài, và Ngài đã giải cứu chúng ta. Tất cả các việc làm này xuất phát từ ân điển của Chúa. Khi chúng ta hát bài ân điển diệu kỳ, chúng ta sẽ cảm nhận được điều này. Một người tội lỗi được Chúa cứu, được Chúa sử dụng. Những người hư mất được Chúa biến đổi. Nguyện tinh thần phục vụ và dấn thân cho công việc Chúa của Sao-lơ luôn luôn nhắc nhở chính mình tôi và quý ông bà anh chị em trong sự phục vụ Chúa. Chúng ta hãy hết lòng phục vụ Chúa. Có khi nào trong sự phục vụ Chúa chúng ta lầm tưởng như Sao-lơ không? Tôi chắc rằng không. Sao-lơ phá hại công việc Chúa mà nghĩ rằng mình đang hầu việc Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu là đầu của hội thánh, là thân thể, chúng ta là thân thể của Ngài. Cho nên mối tương quan này chúng ta có thể hiểu rằng người bắt bớ hội thánh, bắt bớ Chúa chính là bắt bớ Chúa. Đức Chúa Trời mà chúng ta thờ phượng và hầu việc sẽ bảo vệ, giải cứu chúng ta. Đừng sợ hãi, hãy tiếp tục sứ mạng Chúa giao. Đức Chúa Trời luôn chuẩn bị những người dòng thúng để mở lối thoát cho người phục vụ Ngài. Mong rằng lời của Chúa buổi sáng hôm nay khích lệ chúng ta trên bước đường hầu việc Chúa, để chúng ta mạnh dạn hầu việc Ngài. Amen. Xin chúng ta đến với Chúa. Lạy Chúa, chúng con được lời của Ngài nhắc nhở. Chúng con là những tội nhân đáng bị hư mất, nhưng mà Chúa yêu chúng con. Bởi ân điển diệu kỳ của Ngài, Chúa cứu chúng con và Chúa dùng chúng con để làm công tác rao giảng tin lành của Chúa cho những người hư mất. Xin Chúa nhắc chúng con, để chúng con, mỗi người chúng con nhớ đến trách nhiệm này để chúng con rao giảng tin lành của Chúa cho những người chưa biết đến Ngài, để họ cũng được cứu, để tin lành của Chúa được đồn ra khắp đất và Chúa Giêsu của chúng con mau mau từ trời trở lại. Chúng con cảm ơn Ngài. Xin Thánh Linh của Chúa giúp đỡ để chúng con làm theo những điều Chúa muốn dạy chúng con ngày hôm nay. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.